hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày qua nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục bao trùm. Hàng chục người đã tử vong có liên quan đến nắng nóng sốc nhiệt tại Thái Lan, khiến chính quyền phải phát cảnh báo điều kiện thời tiết cực đoan. Trường học tại Philippines thì đóng cửa, nhiệt độ tại Myanmar đạt đỉnh cao nhất từ trước tới nay ở mức hơn 48 độ C. Liên Hợp Quốc cảnh báo, nắng nóng, sốc nhiệt là kẻ giết người thầm lặng, có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho con người trong phạm vi rộng lớn hơn. Hồ sơ sự kiện sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra tại Đông Nam Á.
Campuchia đang hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể dao động từ 40 đến 42 độ C ở một số khu vực trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở vùng cao nguyên phía Bắc và vùng Trung Du Tây Bắc. Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar cũng cho biết ngày 28 tháng 4 vừa qua được coi là ngày nắng nóng kỷ lục của tháng 4 trong nhiều thập kỷ qua tại 7 thị trấn của nước này. Cụ thể, thị trấn Chauk ở vùng Mawai, miền trung Myanmar đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 48,2 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất trong một ngày tháng 4 trong suốt 56 năm qua. Trong khi đó, tuần vừa qua, Thái Lan đã hứng chịu một đợt nắng nóng khốc liệt khi nhiệt độ đo được ở tỉnh Lampang, miền bắc nước này đã lên tới 44,2 độ C. Còn tại Philippines, cảnh báo chỉ số nắng nóng đạt mức nguy hiểm với nhiệt độ vượt quá 42 độ C được đưa ra đối với nhiều khu vực bao gồm vùng thủ đô Manila. Bộ Giáo dục nước này thông báo tạm dừng các lớp học trực tiếp ở tất cả các trường công trong 2 ngày đầu tuần do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi ASEAN thông tin.
Nóng đến mức không thể thở được là lời than thở của nhiều người dân Philippines khi các khu vực của nước này chứng kiến mức nhiệt độ tăng mạnh lên đến 47-48 độ C. Bộ Giáo dục Philippines cho biết gần 6.700 trường học đã phải đóng cửa. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cũng cho rằng hoạt động bất thường của khí quyển là một trong những nguyên nhân khiến Indonesia đang phải hứng chịu nắng nóng. Ngoài ra, các nguyên nhân khác như xu hướng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu làm tăng tần suất xảy ra các đợt nắng nóng lên gấp 30 lần, sự thống trị của gió mùa Australia khi Indonesia bước vào mùa khô và cường độ bức xạ mặt trời cực đại trong điều kiện thời tiết quang đãng và nắng nóng gay gắt.
Trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục liên tục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết. Nhóm phóng viên Trần Tuấn, Hồ Hải, thường trú tại Lào, thông tin.
Theo Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, thời tiết nắng nóng và nhiệt độ hơn 40 độ C có thể gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của học sinh, đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học, trung học. Vì vậy, yêu cầu các nhà quản lý giáo dục trên phạm vi cả nước xem xét tình hình thời tiết thực tế. Nếu nhiệt độ trên 40 độ C và trang thiết bị làm mát không đảm bảo thì có thể cho học sinh nghỉ học. Bộ Giáo dục và Thể thao nước này cũng yêu cầu toàn ngành giáo dục chú ý bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm không khí dẫn đến mật độ bụi mịn vượt ngưỡng cho phép, sử dụng khẩu trang nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Malaysia cũng đã phát cảnh báo thời tiết nắng nóng trong mùa hè năm 2024 và Bộ Giáo dục nước này khuyến cáo những biện pháp bảo vệ sức khỏe đối với học sinh sinh viên trên cả nước trong bối cảnh nước này lần đầu tiên nâng cảnh báo nắng nóng lên mức 1 tại 10 khu vực.
Thưa quý vị, làm đảo lộn mọi hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống học tập gây nguy hiểm đến tính mạng. Đợt nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực Đông Nam Á những ngày qua cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc làm ăn của rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ.
Các doanh nghiệp nhỏ ở Philippines cho biết đợt nắng nóng đang diễn ra ở nước này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập. Trong khi đó, những cánh cổng trường học ở Manila, Philippines đầu tuần này vẫn đóng cửa khi chính phủ hủy bỏ các lớp học trực tiếp, tránh các nguy cơ do nắng nóng. Reynilo Santos, chủ một nhà hàng bán văn phòng phẩm cho học sinh sinh viên, chia sẻ.
Như các bạn thấy đấy, chẳng có ai mua hàng cả vì học sinh, sinh viên đều nghỉ học cả rồi. Bình thường chúng tôi thường kiếm được khoảng 1.500 peso, tức là khoảng 26 đô la Mỹ, đến 2.000 peso, tức là khoảng 35 đô la Mỹ, mỗi khi có rất nhiều học sinh, sinh viên mua đồ dùng học tập. Nhưng giờ thì không có thu nhập gì cả. Và quan trọng hơn là việc học hành của bọn trẻ đã bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, Renato Cervantes, người kiếm sống bằng nghề lái xe máy chở khách cho biết thu nhập của anh đã giảm hơn một nửa do trường học đóng cửa.
Khi có học sinh sinh viên đi học, chúng tôi thật may mắn khi trung bình kiếm được khoảng 1.000 peso, tức là 17 đô la Mỹ mỗi ngày. Nhưng khi các trường học đóng cửa, chúng tôi chỉ kiếm được từ 300 đến 500 peso, khoảng 5 đến 8 đô la Mỹ mỗi ngày. Đó là sự mất mát lớn.
Cùng lúc, các doanh nghiệp tại tỉnh Krabi thuộc miền Nam Thái Lan cũng đã kêu gọi chính phủ hành động khẩn cấp trong bối cảnh thiên đường du lịch này của Thái Lan đang dần cạn nước. Ngọc Diệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, thông tin.
Tỉnh Krabi, nơi có hòn đảo du lịch nổi tiếng Cọ Phi Phi, chỉ còn chưa đến 100.000 mét khối nước để sản xuất nước máy, và nếu sớm không có mưa, Krabi sẽ hết nước dùng trong 7 hoặc 8 ngày tới. Các doanh nghiệp trên đảo Krabi đang khẩn thiết kêu gọi chính phủ Thái Lan có hành động khẩn cấp khi công ty cung cấp nước ngọt cho hòn đảo này đã tạm dừng dịch vụ kể từ hôm 23 tháng 4 vừa qua. Việc này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương cũng như các nhà điều hành khách sạn tại đây khi họ không có nguồn nước ngầm dự trữ để sử dụng.
Thưa quý vị, thông thường tháng 4 và tháng 5 hàng năm là hai tháng nắng nóng nhất ở nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á trước khi mùa mưa bắt đầu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hình thái thời tiết El Nino. Đây là nguyên nhân lý giải cho đợt nắng nóng nguy hiểm đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực ở Đông Nam Á trong tuần này, ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của người dân.
Tôi gần như không thể chịu đựng nổi khi bước ra ngoài. Nắng nóng kinh khủng. Đúng là nhiệt độ có thể là một yếu tố cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Khi bạn ở giữa cơn nắng nóng, nhiệt độ cứ tăng dần lên hàng ngày, hàng giờ, và bạn không nhận ra mình đã rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.
Đây là chia sẻ của anh Jacob Gombert, phóng viên thường trú đài Deutsche Welle của Đức tại Bangkok, Thái Lan, trung tâm của đợt sóng nhiệt đang diễn ra tại Đông Nam Á. Lý giải cho hiện tượng nắng nóng cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người này, anh Jacob dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết.
Có một sự nhất trí cao của các chuyên gia rằng đây chính là hậu quả của biến đổi khí hậu, kết quả của một quá trình suốt một thập kỷ nắng nóng vừa qua khi nhiệt độ liên tục tăng lên, mức phát thải khí nhà kính kỷ lục, các sông băng tan chảy, nước biển ấm dần lên, và châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với các hiện tượng thời tiết cực đoan, khó lường. Vì thế, hơn lúc nào hết, cần làm rõ trách nhiệm những quốc gia phát thải khí nhà kính hàng đầu thế giới trước những gì đang diễn ra.
Các chuyên gia dự báo năm 2024 có khả năng là năm nóng nhất từng được ghi nhận từ trước tới nay do ảnh hưởng kép từ biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Ở đó, sự gia tăng nhiệt độ sẽ có tác động nghiêm trọng đến các kiểu thời tiết, hệ sinh thái và cuộc sống con người. Thậm chí, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại sự sống trên trái đất rõ ràng đang bị đe dọa. Nghiêm trọng hơn, các chuyên gia còn nhấn mạnh rất ít tín hiệu tích cực cho thấy nhân loại có thể chống lại biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Bởi chính con người đang đẩy các hệ thống sinh quyển trên trái đất vào tình trạng bất ổn và nguy hiểm do tận diệt và khai thác quá nhiều. Vì vậy, các nhà lãnh đạo, các chính trị gia phải khẩn trương thống nhất để đưa ra được những giải pháp hiệu quả hơn cho vấn đề này. Mới nhất, các bộ trưởng môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đang nhóm họp tại thành phố Turin của Italia để thảo luận các giải pháp chiến lược về môi trường và biến đổi khí hậu. Trước đó, theo một sáng kiến cam kết về khí hậu năm 2025 được công bố cách đây ít ngày, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hành động toàn cầu để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C theo mục tiêu của thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Trong lúc chờ đợi những biện pháp dài hơi mang tính khu vực và toàn cầu, mỗi nước trong khu vực Đông Nam Á đều phải có các biện pháp cấp bách như cho phép người lao động làm việc tại nhà, hạn chế tối đa ra đường. Với những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, người có bệnh nền, chính phủ và cơ quan y tế các nước khuyến cáo các biện pháp để tránh cũng như phát hiện sớm các triệu chứng đột quỵ do nhiệt. Ví dụ như nhiệt độ cơ thể quá nóng nhưng không đổ mồ hôi là biểu hiện của say nắng. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo hơn 243 triệu trẻ em trên khắp khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương có nguy cơ mắc các bệnh do nắng nóng và thậm chí là tử vong trong những ngày hè năm nay. Bởi trẻ em có ít khả năng tự điều chỉnh thân nhiệt hơn so với người lớn, nên dễ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ như hô hấp, hen suyễn, tim mạch. Bên cạnh đó, giới chức các nước cũng khuyến cáo cẩn trọng và có biện pháp diệt muỗi, khi nắng nóng là môi trường thuận lợi để các chủng muỗi mang bệnh nguy hiểm sinh sôi. Một khi dịch bệnh do muỗi lây lan, việc người dân tiếp cận với dịch vụ y tế trong đợt cao điểm nắng nóng sẽ càng khó khăn hơn.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!